Xin mọi người cùng mở Kinh Thánh ra trong Matthew chương thứ tư. Tuần rồi chúng ta đã nói về việc Đức Chúa Giêsu chịu báp têm. Chúng ta đã được thấy rằng Đức Chúa Giêsu Ngài không sợ bị người khác chê bai hay nói gì cả, nhưng mà Ngài sẵn sàng, Ngài ngồi cùng bàn với những người có tội để rồi Ngài có cơ hội để chia sẻ lẽ thật cho họ. Ngài ngồi cùng bàn với họ không có nghĩa rằng Ngài ủng hộ những tội lỗi họ làm, nhưng mà là để Ngài kêu gọi họ ăn năn tội của họ. Chúng ta cũng được kêu gọi để chúng ta theo gương của Đức Chúa Giêsu, và chúng ta đừng phải lo lắng sợ hãi gì về những cái kết quả hay là hậu quả sau này. Chúa sẽ lo việc đó cho chúng ta. Và rồi chúng ta cũng được học Đức Chúa Giêsu Ngài quan tâm tới việc làm sao để Ngài làm cho Đức Chúa Cha đẹp lòng, chứ không phải là để cho con người đẹp lòng. Và hôm nay chúng ta sẽ học 11 câu đầu của Matthew chương thứ 4. Matthew chương 4 từ câu 1 đến câu 11. Sau đó, Thánh Linh đem Đức Chúa Giêsu vào hoang mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. Sau khi kiêng ăn 40 ngày và 40 đêm, Ngài đói. Kẻ cám dỗ đến gần nói với Ngài, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy khiến những đá này thành bánh đi. Đức Chúa Giêsu đáp, có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ma quỷ đem Ngài vào thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi, vì có lời chép, Chúa sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ, các đấng ấy sẽ nâng ngươi trên tay, e cho ngươi vấp phải đá chăng? Đức Chúa Giêsu đáp, cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ lại đem Ngài lên đỉnh núi cao, chỉ cho Ngài thấy tất cả các vương quốc trên thế gian và sự huy hoàng của chúng và nói, nếu ngươi sắp mình thờ lại ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này. Đức Chúa Giêsu phán và nói với nó rằng, hỡi Satan, hãy lui ngay, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bỏ đi và kìa, các thiên sứ đến phục vụ Ngài. Như vậy, bắt đầu trong chương thứ tư, cho chúng ta thấy được là Đức Thánh Linh, Ngài đem Chúa Giêsu vào hoang mạc để rồi Ngài chịu cám dỗ sau khi Ngài đã kiêng ăn 40 ngày và 40 đêm, và lúc đó thì Ngài bắt đầu đói. Anh nói rằng nếu anh mà không ăn trong vòng 40 phút thì anh đã cảm thấy đói rồi. Cho nên cái câu mà Matthew nói ở đây rằng sau khi kiêng ăn 40 ngày 40 đêm thì Ngài đói đó, cái câu này có vẻ là nói nhẹ quá. Bởi vì 40 ngày 40 đêm mà không ăn đó, thì cái từ có thể dùng để diễn tả cho đúng đó phải là đói, coi như là rã rời, đói muốn chết rồi, chứ không phải là chỉ đói bình thường thôi. Phần Kinh Thánh nói về việc Đức Chúa Giêsu Ngài bị cám dỗ, đây là một phần Kinh Thánh rất là quan trọng. Hãy xem cách mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã chịu cám dỗ là như thế nào, để rồi chúng ta tìm xem có điều gì mà chúng ta có thể áp dụng được trong cuộc sống của chúng ta hay không. Cái điều thú vị ở đây là sau khi Ngài phải kiêng ăn 40 ngày và 40 đêm ở trong hoang mạc, thì lúc đó đó, Satan mới đến gần Ngài. Tuần rồi, chúng ta đã đề cập đến việc Đức Chúa Giêsu Ngài không hề cần phải chịu báp têm, bởi vì Ngài không có tội gì để mà Ngài phải ăn năn. Tuy nhiên, Ngài đã phải đồng nhất hóa với chúng ta bằng việc mà Ngài đã chịu báp têm. Và rồi ở đây chúng ta thấy được rằng Đức Chúa Giêsu Ngài bắt đầu chức vụ của Ngài bằng việc Ngài phải kiêng ăn và phải chịu sự cám dỗ là như vậy. Như vậy, điều gì quan trọng ở đây? Sau khi Ngài đã đồng nhất hóa Ngài đối với chúng ta là những tội nhân, thì bây giờ đây là lúc mà Đức Chúa Giêsu Ngài chứng tỏ cho thấy Ngài là một đại diện hoàn toàn độc lập để có thể giúp cho chúng ta, trong khi mà Ngài sẽ phải chết thế cho chúng ta trên thập tự giá. Chúng ta còn nhớ Adam và Eva đã thất bại trước sự cám dỗ này. Và rồi Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu được gọi là Adam thứ hai. Đức Chúa Giêsu Ngài đã đến và Ngài đã bước đi trong sự chiến thắng khỏi sự cám dỗ. Hãy xem, sự cám dỗ mà Đức Chúa Giêsu đã chịu ở đây rất là tệ hại so với sự cám dỗ mà Adam và Eva đã đối diện ở tại vườn Ê-đen. Adam và Eva đã không phải ở trong đồng vắng, không phải ở trong hoang mạc. Nhưng mà thực tế đã cho thấy rằng Adam và Eva được ở trong một cái môi trường hoàn hảo đến mức mà chúng ta không có thể tưởng tượng được. Chẳng những đã không cần phải kiêng ăn cầu nguyện một thời gian dài như Chúa Giêsu, mà ngược lại Adam và Eva đã có thể ăn tất cả những gì mà họ có thể muốn, có thể ăn được. Nhưng mà trong câu chuyện này cho thấy Đức Chúa Giêsu Ngài đã phải ở trong đồng vắng và trong suốt 40 ngày, 40 đêm như vậy, Ngài chẳng ăn, chẳng uống gì cả. Ấy thế mà Ngài đã phải chịu sự cám dỗ và rồi Ngài sẽ trở thành một con sinh tế hoàn hảo cho chúng ta. Và rồi cuối ở trong chức vụ của Ngài thì Ngài đã chấp nhận để cho chính Ngài phải chịu đóng đinh trên thập tự giá. Rồi Ngài sẽ phải chịu chết để mang lấy sự hình phạt thay cho chúng ta. Và bởi vì chỉ có một mình Đức Chúa Giêsu Ngài đã không hề phạm tội, cho nên chỉ có một mình Ngài đạt được cái tiêu chuẩn để có thể chết thế tội cho chúng ta mà thôi. Ở đây Mitchell nói rằng Đức Chúa Giêsu Ngài không hề rơi vào cái sự cám dỗ nào mà Ngài sẽ phải đối diện. Cái đó là cách mà người ta cũng muốn kể về một cái bộ phim nào đó mà một ai đó chưa được xem, khi mà họ muốn kể, họ sẽ nói rằng nếu mà mọi người mà có thể hiểu được đó thì cái cuối cùng nó như thế nào thì mọi người sẽ không có muốn xem cái bộ phim đó. Nhưng mà hy vọng rằng mọi người đã biết cái kết quả nó như thế nào. Bây giờ hãy nhìn xem cái sự cám dỗ mà Chúa Giêsu đã phải chịu là như thế nào để hy vọng là chúng ta có thể học được điều gì đó. Hãy nhớ rằng chẳng những Đức Chúa Giêsu Ngài sẽ thay thế cho chúng ta khi Ngài chịu chết trên thập tự giá, nhưng mà Ngài cũng là một cái gương mẫu cho chúng ta trong cuộc sống đời này. Ngài đến để chỉ cho chúng ta biết làm sao để chúng ta phải sống và làm sao để đối diện với kẻ thù của mình. Kẻ thù mà Ngài đã đối diện ngày xưa cũng là kẻ thù mà chúng ta đối diện ngày hôm nay. Khi mà đối diện với sự tấn công của kẻ thù, chúng ta phải xử trí ra sao và chúng ta phải làm gì? Đây là cách mà Đức Chúa Giêsu Ngài giúp để cho chúng ta biết làm sao để phải đối diện vấn đề đó. Nếu như là những người theo Chúa mà chúng ta nghĩ rằng sở dĩ Đức Chúa Giêsu Ngài đã có thể làm được điều đó, điều kia là bởi vì Ngài là Chúa Giêsu, chứ làm sao chúng ta có thể làm được điều đó? Như vậy, điều mà chúng ta suy nghĩ như vậy là sai. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng miễn làm sao chúng ta cứ ở trong Ngài thì chúng ta có thể làm được những điều gì mà Ngài làm. Còn nhớ câu gốc mà các em thiếu nhi đã được học trong những tuần vừa qua không? Khi mà Ngài ví Ngài giống như là gốc nho và chúng ta là nhánh đó, thì Chúa nói rằng ngoài ta ra các ngươi chẳng làm chi được. Hãy nhìn xem câu chuyện này để thấy được cách mà kẻ thù khiến chúng ta phải vấp ngã là như thế nào. Trở lại phần Kinh Thánh này, trong câu 3 và câu 4 chép rằng kẻ cám dỗ đến gần nói với Ngài: nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy khiến những đá này thành bánh đi. Đức Chúa Giêsu đáp: có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Như vậy, ở đây cho thấy kẻ cám dỗ đến gần. Mà đến gần khi nào vậy? Nó đến gần khi mà Ngài đói, khi mà Ngài yếu mỏn, sức lực không còn, sau 40 ngày, 40 đêm không ăn, không uống gì cả. Satan muốn đánh chúng ta vào cái điểm yếu của chúng ta. Tôi có thể tưởng tượng rằng sau 40 ngày, 40 đêm mà không ăn uống gì cả, thì nói về tình trạng thể chất của Chúa Giêsu đó, Ngài yếu dữ lắm rồi. Nếu mà bây giờ anh chỉ ăn một bữa ăn trong một ngày thôi đó, chắc là anh sẽ chết. Ở đây, Kinh Thánh cho biết rằng Satan đến và nói với Ngài: nếu ngươi là con Đức Chúa Trời. Cái cách mà Satan nó nói chuyện với Chúa Giêsu đúng là cái bản chất của nó. Nó luôn luôn chất vấn những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã nói. Nó luôn luôn muốn gieo rắc cái sự nghi ngờ. Nó luôn luôn muốn chúng ta phải nghi ngờ, phải chất vấn những gì mà Đức Chúa Trời đã nói trong lời của Ngài. Nó muốn chúng ta phải hỏi rằng Đức Chúa Trời là ai vậy? Nó muốn chúng ta hỏi rằng quyền năng của Đức Chúa Trời là như thế nào vậy? Và nó muốn chúng ta nghi ngờ và tự hỏi rằng sự thành tín của Chúa có thật không? Và nó thậm chí muốn chúng ta phải nghi ngờ về cái sự hiện diện của Chúa nữa. Bây giờ hãy nhớ xem một vài cái lời hứa nào mà chúng ta thấy được trong lời của Đức Chúa Trời vậy. Đây không phải là một câu hỏi mà không cần câu trả lời đâu. Tôi muốn mọi người hãy liệt kê một vài cái lời hứa nào mà chúng ta được nhớ ghi lại trong lời của Chúa vậy.
Chúa hứa với mình rất là nhiều lời hứa. Cái đầu tiên là Chúa hứa là Chúa sẽ ở cùng mình. Nghĩa là bất cứ lúc nào Chúa cũng ở bên cạnh của mình để chăm sóc mình. Chúa hứa sẽ chúc phước kẻ nào chúc phước mình, rủa xả kẻ nào rủa xả mình. Chúa hứa là hãy mình vâng giữ điều răn luật lệ của Chúa thì Chúa sẽ ban phước ngàn đời cho mình. Chúa hứa là những cái thử thách mà Chúa đặt trên để cho cuộc đời của mình không bao giờ quá sức của mình.
Chúa có nói là mỗi lần mà Chúa tạo ra cầu vồng thì Chúa nhìn cầu vồng, Chúa sẽ nhớ lại giao ước của Chúa với con người và Chúa sẽ ở cùng với chúng ta đến tận thế.
Nhân lặp lại cái lời hứa của Chúa về vấn đề mà Chúa sẽ hô diệt nước lụt, bởi vì thấy ở Việt Nam này mỗi lần mà bị nước ngập là sợ quá rồi. Cho nên trong mỗi lần thấy nước ngập là cầu nguyện xin Chúa nhớ lại lời Chúa hứa.
Chúa cũng hứa là ai tung tín là việc nhỏ thì Chúa sẽ ban cho việc lớn. Chúa nói là những ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao trên vương, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Rồi Chúa còn hứa rằng hỡi những kẻ mệt mỏi gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ ban cho các ngươi được yên nghỉ.
Chúa cũng hứa với chúng ta rằng ân điển của Chúa là đủ cho chúng ta. Một lời hứa khác nữa là trước hết tìm kiếm nước Chúa và sự công bình của Chúa thì sao? Thì những điều khác Chúa sẽ cho thêm cho chúng ta. Như cô Bảy trước khi nói đó, cô đã nói rằng Chúa có nhiều lời hứa lắm. Hy vọng rằng tất cả những gì mà chúng ta liệt kê đó không phải là tất cả, nhưng mà chúng ta sẽ có thể liệt kê còn nhiều hơn nữa. Rất rất là nhiều lời hứa mà Ngài dành cho chúng ta trong lời của Ngài. Thực tế là sứ đồ Phi-rơ đã nói trong Phi-rơ nhì chương 1 từ câu 3 đến câu 4 là quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính qua sự nhận biết Ngài là đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. Cũng bởi vinh quang nhân đức ấy, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý, để nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại trong thế gian, gây nên bởi tham dục và trở nên người dự phần và bản tính thiên thượng. Khi đọc câu Kinh Thánh này, Mitchell hy vọng rằng, cô cũng giống như anh đó, chúng ta nhớ tới lời của bài hát là đứng trên lời hứa. Và đối với tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời, Satan muốn chúng ta chất vấn, coi có đúng hay không. Còn nhớ từ lúc ban đầu, cách Satan nó nói chuyện với Eva đó, nó nói bắt đầu bằng câu như thế nào không? Đức Chúa Trời há có phán dặn sao? Nó muốn chúng ta là phải đặt vấn đề thử xem coi những lời Ngài phán đó có thật không vậy. Nó muốn chúng ta đặt vấn đề để xem những lời hứa của Ngài đó có đúng không vậy. Và nó muốn chúng ta đặt vấn đề về những gì mà Ngài đã nói với chúng ta. Và nó sẽ bắt đầu làm điều này khi mà chúng ta ở trong cái thời điểm là mình yếu mỏi nhất. Khi mà hoàn cảnh chúng ta lâm vào cái sự khó khăn nhất. Khi mà chúng ta ở trong một cái sự nặng nề nhất. Ngày hôm nay chúng ta đã bị vấp ngã rồi, hay là chúng ta vẫn đang đứng trên cái lời hứa vĩ đại đầy ân điển của Chúa dành cho chúng ta vậy? Nó đến với Chúa Giê-xu. Nó nói với Ngài rằng nếu ngươi là con Đức Chúa Trời hãy khiến những đá này thành bánh đi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đáp, có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Điều gì đang xảy ra ở đây? Khi Satan nó đến, nó nói chuyện với chúng ta đó, nó luôn luôn muốn chúng ta chú tâm đến những cái vấn đề, những khó khăn của chúng ta. Chúng ta gặp khó khăn trong cuộc sống của mình. Chúng ta đang đối diện với những vấn đề quan trọng đối với cá nhân mình và cho gia đình mình. Và mình đang ở trong cái hoàn cảnh mà mình tự nhủ rằng mình phải làm điều gì đó ngay trong lúc này. Điều này phải được giải quyết bởi vì tôi không thể nào mà tiếp tục được như thế này nữa. Và đây là lúc mà Satan nó sẽ đến để nó gieo vào trong tấm lòng, trong tâm trí của chúng ta. Nó hỏi rằng, vậy thì mình sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào đấy? Và rồi nó sẽ đưa chúng ta những lời đề nghị và do vậy mà chúng ta cũng phải cẩn thận với những cái đề nghị của nó. Những lời đề nghị của nó luôn luôn sẽ là những gì đó mà chúng ta có thể làm được, những gì đó trong cái phạm vi khả năng của chúng ta có thể thực hiện được. Và đó là những gì mà nó đã làm đối với Chúa Giê-xu ở đây. Nó muốn Đức Chúa Giê-xu Ngài tự làm việc của Ngài mà không cần Đức Chúa Cha, và tự cái khả năng của Ngài có thể làm được mà không cần gì cả. Ý nó muốn nói với Chúa Giê-xu rằng nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì ngươi có thể tự làm được mà. Ngươi có thể làm đó một cách dễ dàng và không còn đói nữa. Bởi vì dù sao đi nữa đó, thì đã kiêng ăn một thời gian quá dài rồi. Bây giờ mình đáng để được no chứ. Nhưng ở đây Đức Chúa Giê-xu Ngài đã trả lời như thế nào? Đức Chúa Giê-xu Ngài đã làm gương cho chúng ta trong việc chúng ta phải thuần phục theo ý chỉ của Đức Chúa Cha. Làm thế nào để chúng ta đặt lòng tin cậy và nương nhờ nơi chương trình và cái sự hướng dẫn của Đức Chúa Cha ngay cả trong cái hoàn cảnh khó khăn nhất của mình. Chúng ta có đang đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời ngày hôm nay không? Bất cứ khó khăn nào mà chúng ta đang đối diện ngày hôm nay, chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Giê-xu Ngài biết rõ những khó khăn đó nhiều hơn là chúng ta biết nữa. Hãy nhớ rằng Satan ngài luôn luôn muốn chúng ta chú tâm tới những cái khó khăn mà chúng ta đang đối diện thay vì chú tâm đến đấng mà có thể giải quyết những khó khăn cho chúng ta. Sau khi nó muốn chúng ta hướng đến những cái khó khăn mà mình đang đối diện rồi đó, thì nó sẽ đưa ra chúng ta những lời đề nghị để từ đó chúng ta có thể dùng sức riêng của mình để giải quyết mà không cần sự can dự nhờ cậy Chúa. Những lời đề nghị của nó sẽ hoàn toàn không muốn chúng ta lấy đức tin để vâng lời. Điều này hoàn toàn ngược lại với những gì mà Hebrew chương 11 câu 6 có nói rằng nếu không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời. Ở đây, cách Đức Chúa Giêsu ngài đã trả lời ma quỷ ấy là ngài đã không chiều theo cái lời đề nghị của nó, nhưng mà ngài đã cho nó biết rằng người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Điều Đức Chúa Giêsu ngài nói với Satan có nghĩa rằng ngài muốn cho nó biết ý muốn của Đức Chúa Trời, những gì mà Đức Chúa Cha quan tâm quan trọng hơn là cái sự thoải mái dễ chịu mà ngài cần phải có. Loài người sống nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Điều mà ngài muốn nói với Satan rằng ta sẽ chỉ nghe những gì cha ta nói thôi, chứ không có nghe những gì mà ngươi nói đâu. Việc mà chúng ta vâng lời ngài, việc mà chúng ta đặt lòng tin cậy nơi ngài, việc mà chúng ta được an nghỉ trong ngài, đó là điều quan trọng. Cái điều đó quan trọng hơn là việc mà chúng ta cứ tự mình giải quyết những vấn đề mà chúng ta đang đối diện. Ý tôi không muốn nói rằng điều này là dễ dàng. Thực tế tôi cũng đã hiểu rằng cái cách mà tự mình phải giải quyết vấn đề nó là như thế nào. Nhưng mà cuối cùng rồi nó không có đem cái kết quả gì tốt cả. Cái kế hoạch, phương cách của Đức Chúa Trời luôn luôn tốt hơn là cái cách của chúng ta. Và để chúng ta được đứng vững trước sự cám dỗ này là chúng ta phải nắm lấy gươm của Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Để rồi chúng ta có thể nói giống như Chúa Giêsu ngài đã nói ấy là không, tôi chỉ muốn lắng nghe những gì mà Đức Chúa Trời nói mà thôi. Tôi chọn để lắng nghe, chọn để tin Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta nói với Chúa là Chúa ơi, con lại làm hỏng việc nữa rồi. Con cần ngài giúp con cần sự khôn ngoan của ngài, con cần sự hướng dẫn của ngài. Con sẵn sàng làm bất cứ những điều gì mà ngài muốn con làm. Xin hãy phán kẻ tôi tớ của ngài đang nghe. Đó là cách mà chúng ta đặt lòng tin cậy nơi ngài. Đó là đức tin. Đó là điều mà Đức Chúa Trời đẹp lòng. Có một cái câu nói rằng Đức Chúa Giêsu ngài là cơ phó, mình là cơ trưởng, Chúa là cơ phó. Sẽ thấy in trên cái áo dán ở trên chiếc xe đó. Đức Chúa Trời là cơ phó của tôi. Dĩ nhiên cái người mà làm cái câu đó đó không có đọc kinh thánh đủ tốt để biết những gì họ nói. Và rồi sau đó đó có một người chắc có lẽ là đọc kinh thánh tốt hơn cái người vừa đưa ra câu đó, thì người đó lại chuyển cái câu đó thành nếu Đức Chúa Trời ngài là cơ phó của anh đó thì anh phải nên đổi chỗ với ngài. Đức Chúa Trời phải là cơ trưởng, chúng ta phải là người phó mà thôi. Nếu có một lúc nào đó chúng ta cầu nguyện với Chúa và xin một điều gì đó mà mình cho rằng đúng mà mình lại không thấy Chúa trả lời đó, chúng ta phải tự vấn mình, phải xem xét lại chính chúng ta. Có một vài câu hỏi mà chúng ta có thể dùng để tự vấn mình. Có điều gì trong cuộc sống của chúng ta mà mình không làm đẹp lòng Chúa không? Có điều gì trong cuộc sống của tôi mà tôi chưa dâng cho Chúa không? Có điều gì trong cuộc sống của tôi mà tôi còn giữ nó mà không có giao cho Chúa không? Có điều gì trong cuộc sống của tôi mà Chúa không phải là thứ tự ưu tiên hàng đầu không? Hay là có điều gì trong cuộc sống của tôi mà tôi lại bày tỏ việc mà là tôi không có vâng lời của Chúa hay không? Hoặc là chúng ta sẽ có thể hỏi những người anh em của chúng ta, những người cùng niềm tin của chúng ta để xem thử coi họ có thấy cái điều gì trong cuộc sống của chúng ta mà có thể là không đẹp lòng Chúa không? Tôi biết đây là một câu hỏi không có dễ, bởi vì thực ra thì hỏi thì không phải là vấn đề, nhưng vấn đề chỗ là chúng ta không muốn nghe câu trả lời. Do vậy mà chúng ta cần nên hỏi và phải nên lắng nghe nữa. Hãy nghe cái sự cám dỗ thứ hai mà ma quỷ đã dành cho Chúa Giêsu được ghi lại trong câu 5 và câu 6. Ma quỷ đem ngài vào thành thánh, đặt ngài trên nóc đền thờ và nói: "Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi, vì có lời chép: Chúa sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ, các đấng ấy sẽ nâng ngươi trên tay, e cho ngươi vấp phải đá chăng?" Và rồi câu 7 là lời mà Đức Chúa Giêsu ngài đã trả lời với lại ma quỷ. Ngài nói rằng cũng có lời chép: "Ngươi đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời ngươi." Hãy xem cái sự quỷ quyệt của ma quỷ ở đây là như thế nào. Khi mà Đức Chúa Giêsu ngài dùng lời của Chúa để mà ngài trả lời nó đó, thì nó lại dùng đúng cái phương cách đó, đó để mà nó cám dỗ Chúa Giêsu. Nó dùng lời của Chúa để rồi cám dỗ Chúa làm theo những gì mà nó muốn Chúa làm. Trong thời điểm của chúng ta đó, chúng ta có thể tự hỏi rằng, ủa, cái việc mà Chúa nhảy từ trên nóc đền thờ xuống, tại sao mà cái vấn đề đó lại là cái vấn đề mà ma quỷ dùng để cám dỗ Chúa vậy? Cái sự cám dỗ nào nếu như Chúa Giêsu nhảy từ nóc đền thờ xuống? Chúng ta phải hiểu cái bối cảnh thời bấy giờ đó, là những người theo do Thái giáo lúc ấy, họ tin rằng đấng Messi sẽ đến đó, bằng cách mà Ngài từ trên nóc đền thờ đó, Ngài sẽ hiện xuống, Ngài sẽ hạ xuống, xuống đường như vậy. Do vậy mà điều Satan muốn cám dỗ Chúa Giêsu ở đây là nó nói với Ngài rằng ngươi đến để muốn cho toàn thế giới biết ngươi là đấng Messi, đúng không? Thì như vậy thì đây là cái cách mà nhanh nhất để có thể bày tỏ cho mọi người biết, bằng cách nhảy từ nóc đền thờ xuống thôi, người ta sẽ biết ngay thôi. Nó đưa ra cho Đức Chúa Giêsu lời đề nghị để Ngài có thể Ngài hoàn tất một cái sứ mạng Ngài đã được giao bằng cách nào ngắn nhất, nhưng mà nó lại không nằm trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thú nhận rằng nếu mà nhìn thấy Chúa Giêsu mà từ trên nóc đền thờ mà Ngài nhảy xuống thì điều rất là thú vị để nhìn thấy, đúng không? Điều mà Satan nói với Chúa Giêsu ở đây là nếu mà Ngài chỉ cần làm điều đó thôi thì ngay tức khắc Ngài sẽ được công nhận. Nhưng mà đó không phải là ý mà Đức Chúa Trời Ngài muốn. Đức Chúa Trời Ngài muốn Đức Chúa Giêsu Ngài phải bày tỏ chính mình Ngài một cách chậm rãi, một cách từ tốn và một cách yên lặng. Như vậy điều chúng ta thấy Satan làm đối với Đức Chúa Giêsu đây là gì? Nó đưa ra là đề nghị hoàn toàn trái ngược lại. Cách Đức Chúa Giêsu Ngài trả lời Satan ở đây là gì? Ngài cũng nói cũng có lời chép rằng người chớ thử Chúa là Đức Chúa Trời người. Điều mà Ngài muốn nói rằng ta không thể làm bất cứ điều gì đó, bất cứ một điều nào đó mà nó không nằm trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này cho chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đối diện vấn đề gì đó, đó thì chúng ta không có thể mà đơn phương đòi hỏi Chúa là phải làm điều gì đó bằng cách chúng ta thử Ngài. Đừng có nghĩ rằng Chúa ơi, con phải đối diện vấn đề này và đây là vấn đề con sẽ giải quyết. Con biết rằng nó không phải là ý muốn của Chúa nhưng mà con vẫn sẽ làm và con tin rằng Ngài sẽ can thiệp, Ngài sẽ giải quyết hậu sự cho con. Nó giống như là Mitchell, anh chạy xe gắn máy mà anh chạy 100 cái số giờ mà không đội nón bảo hiểm nữa, mà anh đòi hỏi là Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ, gìn giữ anh an toàn vậy. Và đó là cách mà Satan nó cám dỗ Đức Chúa Giêsu phải làm giống như vậy đó. Nó nói Chúa Giêsu rằng cứ tự Ngài bước ra rồi chính tự Ngài cho mọi người thấy Ngài là đấng Messi mà mọi người đang mong đợi thì kết quả sẽ tốt thôi. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã trả lời nó rằng không, đây không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Do vậy mà bất cứ khi nào chúng ta bước ra khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời và giải quyết vấn đề theo cách chúng ta và đòi hỏi Đức Chúa Trời, Ngài sẽ lo liệu chúng ta đó. Đó là chúng ta đang thử Chúa đó. Hãy nhớ cách mà Satan nó làm đối với Chúa Giêsu ở đây là nó dùng ngay cả lời kinh thánh để nó dụ Chúa Giêsu làm đó. Chúng ta phải bảo đảm biết rằng Đức Chúa Trời Ngài không hề thay đổi. Do vậy mà không hề có một cái chỗ nào trong lời của Chúa lại mâu thuẫn với chỗ khác trong lời của Ngài cả. Ngài sẽ không bao giờ muốn chúng ta làm một điều gì đó ở trong chỗ mà Ngài đã nói ở trong phần này của lời kinh thánh đây mà chỗ này nó lại mâu thuẫn với chỗ khác mà Ngài muốn chúng ta không được làm. Do vậy mà bất cứ khi nào chúng ta làm một điều gì đó mà chỉ lấy một cái chỗ nào đó ra trong lời của Chúa mà biết rằng nó vẫn có thể mâu thuẫn với chỗ khác mà chúng ta đem áp dụng thì rõ ràng là chúng ta đã không có hiểu biết lời Chúa có trọn vẹn hoặc là chúng ta đã hiểu sai lời của Ngài rồi. Và đó cũng là cách mà Satan đã làm đối với Chúa Giêsu. Nó cũng sẽ làm đối với chúng ta khi mà sẽ giúp cho chúng ta hiểu sai lời của Ngài. Và rồi trong câu 8 và câu 9, đây là cái sự cám dỗ cuối cùng mà Satan dành cho Đức Chúa Giêsu. Câu 8 ghi lại rằng ma quỷ lại đem Ngài lên đỉnh núi cao chỉ cho Ngài thấy tất cả các vương quốc trên thế gian với sự huy hoàng của chúng và nói: "Nếu ngươi sắp mình thờ lại ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này." Nhưng mà rồi trong câu 10, Đức Chúa Giêsu phán với nó rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ngay, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi." Cái điều thú vị ở đây là cho dù ngay cả khi Satan nó lạm dụng lời của Chúa mà Đức Chúa Giêsu Ngài không hề tranh cãi với nó. Ngài chỉ đơn giản cho Satan biết rằng nó chỉ nói dối mà thôi và Ngài dùng lời của Ngài để trả lời với nó. Satan rất là thích đề nghị chúng ta làm một điều gì đó theo cái cách của chúng ta chứ không phải theo cái cách của Đức Chúa Trời. Có thể nó nói với Mitchell rằng: "Hey Mitchell, sẽ có một cái cách dễ hơn, chắc chắn là phải có cách dễ thì ăn hơn để mà làm." Satan nó thích đưa ra những cái lời đề nghị như vậy lắm. Hãy nhớ Đức Chúa Trời Ngài chưa từng hứa với chúng ta rằng cái việc mà vâng lời Ngài là việc dễ dàng. Có những lúc cách mà Đức Chúa Trời Ngài dẫn dắt chúng ta lại là cái cách mà khó khăn nhất nữa. Matthew chương 7 câu 14 nói rằng cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít. Satan nó hay đi gần với chúng ta và cho chúng ta biết rằng sẽ có một con đường dễ dàng, sẽ có một cái cách dễ dàng. Cái cách dễ dàng để có thể làm giàu, cái cách dễ dàng để mà tìm một người phối ngẫu, hoặc là cái cách dễ dàng để tìm được một người phối ngẫu giàu có. Và rồi sẽ có nhiều cách dễ dàng để làm điều này điều kia. Satan nó thích lắm, nó thích tìm cách dụ chúng ta để giải quyết, để tìm những cái giải pháp dễ dàng. Nhưng mà cách của Đức Chúa Trời luôn luôn là tốt nhất. Và điều Đức Chúa Giêsu trả lời Satan đây là gì? Satan, hãy lui ngay. Tôi muốn kết thúc ở đây với một phần kinh thánh tương tự mà nhiều người hay trưng dẫn. Câu kinh thánh đó được ghi lại trong Gia Cơ chương thứ 4 câu 7. Vậy hãy thuận phục Đức Chúa Trời, hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em. Cái câu mà chúng ta thường trưng dẫn đó cũng là trong sách Gia Cơ chương 4 câu 7 này, nhưng mà chúng ta chỉ nói rằng hãy kháng cự ma quỷ, hãy chống cự ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Có điều gì trong vấn đề khi mà trích dẫn câu này? Ấy là đã không có để ý cái phần đầu của cái câu này. Phần đầu của câu này phải là hãy thuận phục Đức Chúa Trời, sau đó mới là chống trả ma quỷ thì nó mới lánh xa mình. Hãy nhớ, hãy thuận phục Đức Chúa Trời, thuận phục Đức Chúa Trời trước, rồi sau đó mới kháng cự ma quỷ thì nó mới lánh xa chúng ta. Đây là một cái tiến trình rất là quan trọng. Cái điều rất là khó khăn khi mà chúng ta kháng cự ma quỷ, bởi vì ngay từ lúc đầu chúng ta đã cho nó có một cái chỗ để ẩn nấp rồi. Do vậy mà hãy nhớ rằng cái việc thuận phục Đức Chúa Trời là việc đến trước. Đức Chúa Trời, Ngài muốn con phải đi một nơi nào đó, con không biết chỗ đó là chỗ nào nhưng mà con cũng sẽ đi. Đức Chúa Trời, con không biết là tại sao Ngài lại muốn con phải làm điều đó nhưng mà con vẫn sẽ làm. Thuận phục Đức Chúa Trời có nghĩa rằng chúng ta nói với Chúa rằng là Chúa, con sẽ làm theo cái cách của Ngài. Con sẽ không có đặt kế hoạch theo cái cách riêng của chúng con và con cũng không tự giải quyết nó theo cái cách của mình. Con sẽ vui mừng trong cái sự vâng lời Ngài và con tin rằng kết quả sẽ là niềm vui mà Ngài có cho cuộc đời của con. Là Chúa, con thuận phục Ngài, con thuận phục theo ý muốn của Ngài, con thuận phục theo mục đích của Ngài, con thuận phục theo kế hoạch của Ngài. Bắt đầu phần kinh thánh này, chúng ta được cho biết rằng Đức Chúa Giêsu được Thánh Linh đem vào hoang mạc để chịu cám dỗ sau khi kiêng ăn 40 ngày và 40 đêm. Mọi người có để ý phần kinh thánh này nói gì không? Ấy là bởi ý muốn của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã phải ở trong hoang mạc mà không có thức ăn. Ngài không phải ở một cái nơi nào đó mà không phải là Đức Chúa Trời muốn Ngài phải ở, nhưng mà Ngài ở chính tại nơi mà Đức Chúa Trời muốn Ngài phải ở. Đây là điều mà chúng ta cần phải nhớ, đây là điều rất là quan trọng. Nếu chúng ta không hiểu điều này thì chúng ta đã mở cửa để cho Satan nó đặt vấn đề đối với chúng ta. Một trong những cái lời giảng dạy nguy hiểm nhất mà trong vòng hội thánh của Chúa trong mấy chục năm qua đó đã phổ biến rất là nhiều, ấy là niềm tin mà đem đến cái sự giàu có và sự thịnh vượng. Họ nói rằng Chúa không bao giờ kêu gọi chúng ta phải ở trong một cái nơi mà nơi đó đầy thách thức và gặp khó khăn cả. Đức Chúa Trời, Ngài không bao giờ muốn chúng ta phải bệnh. Đức Chúa Trời không bao giờ muốn chúng ta phải nghèo. Đức Chúa Trời không bao giờ muốn chúng ta phải chịu đau đớn. Đức Chúa Trời không bao giờ muốn chúng ta phải kinh nghiệm cái sự khó khăn xảy đến trong cuộc đời của mình. Ngay khi chúng ta tin vào những điều đó, đó thì chúng ta đã đặt mình vào ngay trong cái bàn tay của kẻ thù của mình. Nếu như chúng ta tin như vậy đó thì nó đồng nghĩa rằng khi mà chúng ta bệnh, Satan sẽ nói với chúng ta rằng điều đó là không đúng rồi, phải có cái gì đó nó sai trật rồi cho nên chúng ta mới bị bệnh đó. Nó sẽ nói với chúng ta rằng rõ ràng là Chúa không muốn người tin Chúa bệnh, Chúa không muốn người tin Chúa nghèo. Do vậy mà hễ ai mà nghèo mà bệnh đó, thì chắc chắn rằng đã có gì đó nó sai trật rồi, cho nên phải làm theo cách của tôi đề nghị nè. Điều nó muốn chúng ta tin ấy là lời đề nghị của nó cũng là cách mà Đức Chúa Trời muốn nữa. Do vậy, việc tin vào sự giảng dạy như vậy rất là nguy hiểm. Khi chúng ta thuận phục Đức Chúa Trời và lấy đức tin vào vâng lời Ngài, điều đó sẽ ban chúng ta năng lực để chúng ta có thể đứng vững. Bởi vì không cần biết điều gì xảy đến trong cuộc đời chúng ta luôn biết rằng chúng ta đang đứng về phía Đức Chúa Trời. Và không ai có thể chống nghịch lại với Ngài cả. Và mục đích của Ngài sẽ luôn luôn được thực hiện. Dẫu Chúa giết tôi vẫn còn nhờ cậy nơi Ngài. Do vậy, điều quan trọng chúng ta phải hiểu biết điều này cách đúng đắn. Nếu không thì chúng ta chỉ là con mồi cho kẻ thù của chúng ta mà thôi. Chúng ta có cần phải cầu nguyện lời cầu nguyện này không? là Chúa, mọi sự xảy ra rất là khó khăn. Con không biết rằng mọi việc sẽ diễn ra như thế nào, nhưng mà con vẫn tin cậy nơi Ngài. Con biết lời của Đức Chúa Trời và con cứ nương cậy nơi lời hứa của Ngài dành cho con. Con sẽ cứ tiếp tục nhờ cậy nơi Ngài dù vượt qua những sóng gió này, bởi vì con biết rằng chỉ có Ngài mới ban cho con được sự bình an mà thôi. Con sẽ biết ơn Ngài trong khi mọi người phàn nàn, bởi vì con biết rằng Ngài có chương trình tốt cho cuộc đời của con. Và sự hy vọng của con đặt ở trong Ngài. Cuộc đời con thuộc về Ngài. Con đã được mua chuộc bằng giá cao rồi. Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện.